Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô ta học tiếp về tác phẩm Thường Thừa Tam Học Quyến Chúng Phổ Thuyết của Nhị Tổ Pháp Loa, bài số 3. Thì hôm nay là đến cái đoạn Ngài dạy về nguyên lý tu tập Thiền Tố Thượng Thừa. Bởi vì khi nói tới Thiền Tố Thượng Thừa, hay còn gọi là Thiền Tông, Thiền Tổ Sư, thì nhắc đến Thiền Tổ Sư, Thiền Tố Thượng Thừa, thì chỉ nhắc tới Ngộ Tánh. Cho nên lục tổ nói rằng là chỉ luận kiến tánh, không luận thiền định giải thoát, mà đã học ở những bài trước rồi. Châm ngôn Thiền Tông là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Nhị Tổ Pháp Loa nói rằng là người tu học trước phải kiến tánh. Lục tổ nói thì chỉ luận kiến tánh, không luận thiền định giải thoát. Ngũ tổ nói với lục tổ là học đạo nếu mà quên bản tâm thì luống công vô ích, vân vân. Thì một vị thiền khách nói với Ngài Bổn Quán Thông á, nếu mà không hồi được cái tánh này á thì không có lợi ích gì. Như vậy khi nói đến Thiền Tổ Sư, Thiền Tông, Thiền Tổ Thượng Thừa là nói tới Ngộ Tánh. Cho nên Ngài Tông Mật Ngài nói Thiền Thượng Thừa là gì? Là người đốn ngộ từ tâm xưa nay thanh tịnh, vốn không có phiền não, trí tánh vô lậu sẵn từ đầy đủ, tâm này tức là Phật cứu cánh không khác. Ý đây mà tu là Thiền Tố Thượng Thừa, tức là Thiền Tố Thượng Thừa là nhắm thẳng tâm. Mà ngộ tâm thì biết xưa nay thanh tịnh sẵn này, không phải mình làm cho thanh tịnh. Mình đang phiền não vậy đó, chỉ cần trở lại tánh này, phiền não nó mất tiêu, chỉ có một cái niềm vui đong đầy, ngập tràn lạc an thôi. Trong đó không có phiền não. Tánh đó cho chúng ta vượt thoát tất cả, gọi là vô lậu. Sẵn vậy, trở lại thì tánh nó mạnh lên, từ nó vượt thoát và từ tài giải thoát như vậy. Tâm này tức là Phật cứu cánh không khác. Ngay tâm này chính là Phật. Ngoài ra không còn một tâm nào cứu cánh hơn nữa. Vì sao? Khi chúng ta buông tất cả mọi thứ mà không mê, thì tâm tánh đấy chính là Phật tánh. Nếu chúng ta cho rằng là còn một cái tâm nào khác thì hãy buông xuống đi. Buông tới từng cùng không còn gì để buông nữa mà không mê, thì ngay tâm đó chính là Phật. Vì rằng tận cùng không còn một cái gì khác nữa, cho nên gọi là cứu cánh, rốt ráo cuối cùng là không khác. Tu như thế gọi là tu Thiền Tố Thượng Thừa. Thì chúng ta nghe như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng là Thiền Tố Thượng Thừa là người đã đốn ngộ từ tánh như vậy. Nhưng mà với cái người chưa đốn ngộ từ tánh, còn trong quá trình tu tập, thì chúng ta thực hành tu Thiền Tố Thượng Thừa như thế nào? Thì ở đây là Tổ Pháp Loa dạy về điều này. Chánh văn Ngài nói, người tu tập thiền định không được chấp dùng công, dùng mà không có chỗ dùng gọi là Thiền Thượng Thừa. Câu này chúng ta nghe nhiều rồi, học nhiều rồi. Bây giờ hôm nay chúng ta chỉ nhắc lại điểm chính. Thứ nhất là về cái ý nghĩa tổng quát chung cái lời dạy trên. Nếu mà chúng ta chưa có đốn ngộ, còn trong cái quá trình dùng công, tức là hạ thủ công phu tu tập đó, thì chúng ta không chấp dùng công, tức là không chấp vào tướng của pháp, tướng công phu, tướng của tâm, tức là đừng tạo cho cái tâm mình thành dấu vết hay sợ đắc. Thì cái đó gọi là không được chấp dùng công. Vậy phải làm gì? Để vỗ bờ hay sao? Không. Có cái chủ đích, có cái tông, có cái chính để hướng đến. Đó là hướng tánh để hạ thủ công phu. Như vậy là không phải để không vỗ bờ, mà hướng tánh để hạ thủ công phu. Hướng tánh thì có dụng công không? Hướng tánh thì có dụng công, nhưng mà không chấp vào tướng dụng, cho nên dùng mà không có chỗ dụng. Kế, nếu hành giả đã kiến tánh thì sống ngay bản tánh, tức là công phu, thì không chấp dụng công, như là công phu, nhưng mà thật ra không có tạo tác gì hết, cho nên gọi là dùng mà không có chỗ dụng. Được như vậy, chúng ta sẽ đạt đến cái chỗ tu trong vô tu, đạt đến vô công dụng hành mới chân thật tu hành. Có nghĩa là tu như thế, dùng công như thế, thì mới khế tự tánh, mới giúp cho tự tánh này mạnh lên, chúng ta mới có kết quả. Cụ thể với phương diện này, một, nếu quý vị chưa ngộ con dụng công thì có hạ thủ công phu đàng hoàng, chứ không phải sống tự nhiên. Có nhiều vị tổ chức nói cái sống tự nhiên, hồn nhiên. Thưa quý vị, chỉ còn mê mà hồn nhiên thì nó vô minh, mà có làm gì là phải cố chấp. Còn đằng này mình khéo dùng công á, thì rồi hai cực đoan đó. Cụ thể, có tu hành đàng hoàng là có tu, nhưng mà chỉ hướng tánh, không chấp vào các tướng của công phu như chúng ta vừa nghe trên. Tướng của gì? Phương pháp, dùng công, tướng của tâm. Thì tu như thế, tức là tu, nhưng mà vô tu. Đây là gì? Mới đạt đến chân thật tu hành. Kế đại kiến tánh thì dễ rồi, là xong ngay bản tánh đó, tức là có tu. Tuy rằng có tu nhưng mà không có làm gì thêm trong đó, cho nên không có tướng của dụng công, đó là vô tu. Thì đạt đến tu trong vô tu mới chân thật tu hành. Như vậy, tu mà không tu, không tu nhưng đã tu rồi, là đã đạt đến chân thật tu hành. Ví dụ mình tọa thiền, mình hạ thủ công phu. Quý vị thường hay bị một cái là phải làm gì đó mới được gọi là tu. Còn không làm gì thấy nó trống trơ, trống quắc vậy mình thấy nó không tu. Nhưng mà thưa quý vị, muốn làm gì đó là tạo tác rồi. Mà không làm gì đó thì rơi vào vô minh. Thì chúng ta tọa thiền làm sao mà đạt đến cái chỗ tu vô tu này? Tức là mình đã sẵn sàng rồi, thân tâm về một chỗ rồi, không vọng tưởng chỗ khác. Sau đó chúng ta điều chỉnh thân tâm tốt, hơi thở tốt, yên lắng lại. Mình trở lại cái tánh lặng sáng và biết thôi, không làm gì thêm. Thì lúc này mới thấy rõ là tánh từ nó lặng sáng. Mình nhớ là cái tánh mình nó lặng sáng sẵn rồi. Chỉ có điều là mình mê, mình đi ra, mình chưa có trở lại, chưa phục hồi. Cho nên nó bị thô, bị vướng ngại. Thì cách của mình là làm sao đó để trở lại cái tánh, thì tánh từ nó lặng sáng, hoặc là trả lại nó, trả lại nguyên bản của nó, thì từ nó mạnh lên, từ nó lặng sáng. Nhớ là cái yếu chỉ tu hành á, là chúng ta khéo điều thân điều tức để trả lại từ tánh, chứ không phải là làm nên từ tánh. Chúng ta hay bị cái là nghe giảng cái biết thì mình là lập nên cái biết để mình biết chậm chậm. Nghe nó lặng sáng thì mình muốn làm sao đó để lặng sáng. Cái làm chó đó nó nhỏ lắm, nó chỉ là một tướng trạng cho mình có gọi là công phu chơi thôi, chứ không phải đạo. Còn cái yếu chỉ của tu á, là làm cách nào để trả lại cái tánh mình nguyên bản của nó, thì từ nó lặng sáng. Thì đơn giản, bước chuẩn bị: thân thẳng, tâm ổn định, hơi thở thông suốt. Khi đó chúng ta chỉ cần rộng lòng tất cả mà đừng có chấp tướng, thì nó trả lại từ tánh. Thì trả lại từ tánh, tánh mình nó vừa mạnh á, thì nó thông suốt cả thân lẫn tâm. Thân nó cũng ổn, tâm nó cũng lặng, nó an. Mạnh hơn nữa thì từ nó sang biết. Thì lúc này công phu nó rất là dễ dàng. Công phu như thế, không cảm thấy mình lặng, không thấy mình tu mà đang tu, cũng chẳng có khởi tâm là sau đó là mình ngồi thiền hơn ai hết. Đó là gì? Đó là tu trong vô tu, không chấp dụng công, dùng mà không có chỗ dùng, sẽ đạt đến vô công dụng hành. Thứ hai là cụ thể hóa riêng đối với người chưa kiến tánh còn đang công phu. Mà công phu ở đây á, là thực hành, áp dụng công phu tu tập pháp tri vọng. Thì chỉ là không theo vọng tưởng, sống bằng cái tâm thể lặng sáng, không khởi cái biết để mà biết theo, biết về vọng tưởng, và cũng chẳng có trừ giải vọng tưởng. Quý vị nhớ bước 1 á, yên lặng dùng trí tuệ nhớ lời Hòa Thượng dạy và mình nhìn cho rõ vọng tưởng là bóng dáng không thật, đừng có nên theo nó. Mặc định xong, xong rồi thôi, không cần phải nghĩ nó vọng đó. Mình một lần mà biết nó vọng rồi là xong, biết nó đổ bỏ là xong. Sau đó mình không biết theo biết về, không trừ dẹp, không mặc kệ, rồi làm gì nữa? Trở lại cái tâm lặng sáng, thì tâm lúc này trả lại nguyên bản thì nó mạnh lên. Tu như vậy thì rõ ràng không theo vọng tưởng, cho nên chúng ta không mê. Dùng trí tuệ thấu suốt vọng tưởng vô không thật, cho nên chúng ta không có lầm. Và sống bằng bản tâm lặng mà sáng biết thì đó là đang tu. Tuy đang tu nhưng mà hành giả không đối trị, không tạo tác thì không có dấu vết của tu hành, cho nên như là không tu. Thì đây là tu mà không tu, là không chấp dụng công. Hơn nữa, hành giả không đối trị, không tạo tác thì không có dấu vết tu hành, cho nên như là không tu. Tuy là không tu nhưng mà chúng ta không theo vọng tưởng, chúng ta không có mê. Dùng trí tuệ thấu suốt vọng tưởng vô không thật, cho nên không lầm. Sống bằng bản cái tâm lặng mà sáng biết thì lại là đang tu. Đây là không tu mà đang tu, đó là dùng mà không có chỗ dùng. Dùng công như thế là đạt đến đúng cái nguyên lý mà vị Tổ Pháp Lóa đã dạy. Người tu tập thiền định không được chấp dùng công, dùng mà không có chỗ dùng là thiền thường thừa. Ngày nhiều lần rồi đó, thì cái lần này làm sao nghe cho nó phủng, nó thẩm thấu, để chúng ta không dễ bị các cái tướng nó làm cho mình hấp dẫn rồi bỏ quên cái tự tánh, cái của báu bảo bối mà lao ra bên ngoài. Đúc kết là biểu đồ cho dễ nhớ. Đốn ngộ tự tánh chính là tu tập thiền tối thượng thừa. Có hai nhánh. Thứ nhất, với người đã ngộ, ngay đây đốn ngộ, không qua thứ lớp, thì quý ngài sống thẳng tánh đó để bảo nhậm và tùy thời tùy duyên tiêu dung tập khí. Với người chưa ngộ thì sao? Hướng tánh để tu tập, không chấp dụng công, dùng mà không có chỗ dùng. Kế, với cái phương pháp hành trì, với người đã ngộ thì không pháp cũng là một pháp, tức là sống thẳng tự tánh là có tu, nhưng mà không thành tướng công phu, cho nên như là không tu. Với người chưa ngộ thì có phương pháp rõ ràng bài bản để thực hành, tuy vậy vẫn không rời dấu vết, cho nên gọi là có pháp vẫn là không pháp cụ thể. Dùng công nhưng mà không tướng dụng là tu trong vô tu. Như là không tu nhưng mà hết sức miên mật gọi là vô tu mà tu, thì đây là dùng công không rơi vào dấu vết, cho nên gọi là có pháp vẫn là không pháp. Lấy một ví dụ để đại chúng thấy thế nào là tu thiền thường thừa và thế nào là tu theo cái cách rơi vào các tướng chỉ là tạo tác sanh diệt, chưa phải là chính thức thực hành công phu một cách đúng mức. Khi rồi đi dạy, có một vị hỏi tôi rằng là: thưa thầy, con trừ tham sân si, trừ hoài nó còn hoài, thì con nghĩ ở trong người mình á, nó có một cái khó tham sân si đó nhiều lắm, cho nên nó có mãi. Giờ làm sao mà mình có cách nào mình moi nó ra, lấy ra hết đi, cho nên nó không còn. Đặt câu hỏi rất là thật thà, phải không? Quý vị có nghĩ vậy không? Cái tham sân si đâu trong người mình á, nó chứa cả khó đó mà. Tại học kinh Phật á, nghe nói rằng là trong cái Như Lai tàng nó chứa cái tàng thức á, mà chàng tàng thức nó có chủng tự nghiệp thức. Cái tâm mà nó lập cái tưởng là có một cái kho nó chứa cả đống những cái tham sân si trong á, giờ làm sao nó moi ra cho hết. Tôi ví dụ này, có những vị nói rằng bây giờ mình thấy mấy cái iPhone mới ra đời, sao tự nhiên mình thích quá, mình không đủ tiền mua về nó phí phạm, mà sao nó thích quá làm phiền bộ. Vậy thì cái tham, cái sân, cái si đó đó, nếu nằm trong khó thì nó phải được huấn từ kiếp trước, phải không? Kiếp trước chúng ta nhìn nó nằm trong đầu, giờ kiếp này ra mới thích. Nhưng kiếp trước đã có iPhone đâu mà thích, đã có đâu. Hoặc là ví dụ như ngày xưa mình thích cái iPhone 4 năm vậy đó, giờ ra iPhone 13 mình lại thích cái 13. 13 nó có đấy mà, đâu phải nằm trong đầu đâu á. Như vậy có phải trong kho mình chưa tham sân si không? Cho nên chúng ta học đạo như vậy, tức là chúng ta đang rơi vào tướng, tướng của cái kho, tướng chủng tự nghiệp thức, Tướng tham sân si, rồi nghĩ trong cái khó đó chứa, nên mỏi đào ra cho nó hết. Đó là rơi vào tướng. Mà rơi vào tướng thì sai chân lý, sai sự thật, và hạ thủ công phu không đúng. Sai sao? Cũng những cái việc làm cho mình phiền muộn đó. Nhưng khi mình đang mệt mỏi, đang căng thẳng, đang không sẵn sàng thì nó phiền, đúng không? Nhưng khi chúng ta đang xả thiền ra tràn đầy năng lượng quang hỷ vô cùng tươi mát, mỉm cười, thì chuyện đó nó đòi là gì đâu, nó là bình thường. Như vậy thì cái tham sân si đó nó không có thật. Nhưng mà sở dĩ nó có ra đó là do vì mình bất giác. Mình không ở ngay cái bản tánh của mình, cho nên mình thiếu năng lượng, thiếu trí tuệ, thiếu cái sức để mà vượt thoát. Còn trả lại từ tánh á, một là nó vắng bóng, từ nó tiêu sạch không còn. Hai là các cái cảnh hàng ngày gọi là sân si mà bây giờ nó vui vẻ, không là gì cả, nó bình thường. Thì sư ông dạy, cái tham sân si nó không có thật, mà chúng ta lại cho là có để mà moi ra, mà đào ra là có thật. Mà cho là thật thì nó có. Có nó thật, có mình thật, có trừ thật, ba cái này thật, thì chúng ta còn y nguyên trong nó, chúng ta chỉ có chết thôi, không thành công. Muốn thành công á, thì đầu tiên nhớ sư ông nói rằng nó không có thật. Mình ngồi đây đâu tham sân si gì đâu. Chút xíu bước ra gặp thì nó bất chừng nó vậy. Xúc duyên xúc cảnh, mà mình không ở trạng thái tự tánh, sân si nó có đó. Còn nếu mà ở tự tánh thì sân si đâu có. Từ đó mới biết rằng là vì mê tự tánh và đối duyên nó tạo nên, cho nên nó là huyền hóa không thật. Mà không thật làm gì có trong đó mà moi ra, không có đâu. Dù rằng cái chủng từ nghiệp thức nó có, nhưng mà có vẫn như không, bởi vì nó chỉ là cái bóng thôi, nó chỉ là quan điểm thôi, quan điểm thôi, chỉ là vọng tưởng thôi. Thì cách hay nhất là chúng ta trở lại tự tánh thì nó tan chảy, nó tiêu sạch, cháy sạch. Thứ hai á, nếu lực yếu nó hiền lên thì chúng ta thấy rõ nó huyền. Mà cái cụ thể nhất, một là thấy trất quá, tôi dùng cái từ gọi là dạng thực tiễn, không có nằm phổ thông, trất quá không nhìn đâu, thì trả lại tánh mình. Còn yếu á, nhìn thẳng nó mà chẳng phải nhìn nó, nhìn nó trong lặng, vượt qua trong lặng, thì trả lại tánh mình, nó mạnh là hết. Đầu tiên, tham sân si không thật, dù chủng từ nghiệp thức vẫn là bóng dáng không thật. Lý do quyến tánh xúc duyên thì nó có, vì do duyên cho nên nó không thật. Và thực tế khi chúng ta quay lại thiệt là nó không thật. Thứ hai, cách công phu trả lại từ tánh thì tánh tự nó tiêu dung. Nếu mà chúng ta yếu thì chúng ta nhìn xuất qua mà đừng trụ trên nó thì trả lại tánh. Yếu hơn nữa, nhìn thẳng nó mà đừng nhìn về nó, đừng chăm chăm, đừng cố giữ tâm. Bình thường sâu đến từ tánh, trả lại tánh này nó cũng sáng. Cho nên Ngài Từ Trung Thượng Sĩ Ngài nói rằng là trong bồng tào tác tỉnh rồi toàn không đó. Trong khi mà nằm ngủ mình thấy đủ thứ vậy đó, mà thức dậy nó không có. Thì khi mình mê á, mình thấy nó có lắm thứ sân si phiền nào vậy đó. Nhưng mà trả lại tánh mình á, thì tất cả đều là không có giá trị, nó tan biến hết. Này đó, nhắc cho đại chúng nhớ, cái tu thiền thượng thừa không phải cao hay thấp. Đừng để ngay chữ thượng thừa mà nó cao, không phải cao thấp, mà là nói thẳng, nói thật, tột đến chân lý thật, để chúng ta thực hành một cách có kết quả rốt ráo nhất. Còn ai đó nói rằng là cao quá thì thôi, chấp nhận thiệt thòi, phải không? Thiệt thòi gì? Thì bị sanh tử nó hành hạ thôi, đâu gì đâu, hay không? Có bước kế là yếu tố tùy cơ, tùy duyên. Ngài dạy, ngoài tham thoại đầu không cho gián đoạn, miên mật liên tục không có kẽ hở, cũng không điên đảo, không trào cử, cũng không hôn trầm. Phải trong sáng như viên ngọc lăn trên mâm, phải sáng suốt như gương trên đài. Đến chỗ đất này, đi cũng được, đứng cũng được, ngồi cũng được, nằm cũng được, nói hay nín đều cũng được. Có chỗ nào lại không được? Đã được thế rồi, về sau mới nêu lên những câu ngộ, tam quan, tam huyền, tam yếu, ngụ vị, tứ liệu giảng, tứ tương chủ, tứ chiếu dụng, vân vân, các cơ quan thiện tổ. Khi nghe lời Ngài dạy trên, có nhiều vị không trực tâm để nghe, mà nghe theo kiểu chiều uống theo phàm tình. Có nghĩa nghe Ngài nói như vậy thì trong mình thích thời đầu, cho nên nói rằng là nhị tổ Pháp Loa cũng chủ trương tu thời đầu. đó là chưa nghe bằng trực tâm, mà có một cái sở thích trước của mình, rồi lấy lời của Ngài để mà chiều uống theo lòng của mình. Thì chúng ta xét một cách tường tận xem thử, Ngài dạy như vậy là nghĩa gì? Có phải Ngài dạy chúng ta tham thọ đầu hay không? Thì ở đây quý thầy lặp lại từng cái ý chính để đại chúng nhớ. Những cái điều nhị tổ pháp loa vừa nêu ở trên là chính là nằm trong cái nhóm yếu tố tùy duyên, tùy cơ. Mà lý do Ngài phải nêu lên những cái yếu tố tùy duyên, tùy cơ trên á, thứ nhất, vì rằng đang có cho nên cần phải nêu vào. Nghĩa là sao? Tức là đạo Phật lúc bấy giờ đã trở thành quốc giáo. Thời sơ tổ sáng lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đã mạnh rồi, nhưng mà tới thời Ngài Pháp Loa thì mạnh hơn, lên một đỉnh cao mới, đó là Phật giáo trở thành quốc giáo, tức là toàn quả Đại Việt là Phật giáo. Mà đã toàn quả Đại Việt là Phật giáo thì không phải chỉ có riêng Thiền Tông, mà song song với Thiền Thượng Thừa thì vẫn còn các pháp môn khác hay là một phần công phu khác. Và vì rằng các pháp môn ấy đang tồn tại, do đó trong buổi thuyết pháp hay trong cái bài viết, Ngài phải nhắc đến để quý vị đó có phần tham dự vào để mà tu tập. Thì viết vào không phải là viết trọn vẹn, mà viết ở cái vế gọi là tùy duyên, tùy cơ. Nói thẳng ra gọi là một phần phù thôi, chứ không đi sâu vào một cách cặn kẽ. Nói điều đó để quý vị nhớ là về sau á, nếu chúng ta đến đâu đó mà có nhiều cái phần như vậy á, mà mình ôm trọn gói mình viết vô hết cặn kẽ từ đầu tới cuối cả 10 pháp môn vậy đó, thì phải không? Đúng không? Đó là 10 cái chính rồi, phải không? Nhưng mà ở đây Ngài Pháp Loan nói một cái chính thôi, còn những phần còn lại Ngài chỉ nhắc qua gọi là cái phụ. Phụ mới được gọi là tùy duyên tùy cơ, còn nếu viết thành chính thì không được gọi là tùy duyên tùy cơ. Thứ hai, Ngài nhắc đến vì đã kiến tánh, cụ thể Ngài nói là chứng được thực pháp. Mà đến đó thì hành giả từ suốt biết tất cả. Mà suốt biết thì nhắc vào, thế thôi. Mà nhắc vào chúng ta suốt biết, chúng ta cũng suốt thông, thế thôi. Còn nếu mà mình chấp vào đó cho là công phu thì chúng ta chưa suốt biết, là do chưa kiến tánh, chưa chứng thực pháp. Còn ai nói kiến tánh rồi, chứng thực pháp rồi mà vẫn ốm đờm vô là còn dính tướng. Mà dính tướng thì lòi ra là đó là không thật, hoặc là kiến tánh chưa tới nơi tới chốn. Chứ thực sự kiến tánh, chứng thực pháp như Ngài dạy thì tánh tự nó không can hệ. Còn thích gom tướng vào thì chúng ta chưa có chín mùi, chưa kiến tánh. Cụ thể vào đầu tác phẩm, Tổ Pháp Loan nói là người học Phật trước phải kiến tánh, tức là đã kiến tánh. Kế đến, chúng ta học qua rồi, Ngài dạy phải giữ gìn giới theo tánh tình là giới thượng thừa đó. Sau đó tập thiền tập định tâm, mình nghe rồi, học rồi, kỳ đồ quý vị trả bài thuộc rồi, phải không? Và dùng tuệ soi thấu tột cùng và cuối cùng chứng được thật pháp, thì đến đây sẽ suốt thông tất cả. Chúng ta sẽ từ suốt tột chỗ hành trì rốt ráo của thiền thoại đầu, suốt thông tất cả, trong đó có bao nhiêu pháp suốt hết, và suốt luôn cả chỗ hành trì rốt ráo thiền thoại đầu là gì? Tức là ở đây mình khoan nói chữ thoại đầu, chúng ta nói đơn giản là kiến tánh, dùng tuệ thấy rõ, chứng thực pháp, thì tánh mình sáng ngời, nhìn tất cả dù là vô vàn sai biệt nhưng vẫn trong lặng mà rõ ràng, luôn rõ ràng cái này không phải cái kia, cho nên không phải một, mà chẳng phải phân biệt. Từ mình biết khắp thì chẳng phải khác. Không một không khác nghĩa là sao? Đừng can thiệp đến nó, cũng chẳng phải rời nó, đừng lập gì thêm, trả lại tánh đó. Thì tánh đó từ nó mạnh và nó vượt thoát lên như vậy. Vượt thoát như vậy thì đi đứng nằm ngồi sáng ngời, và vô vàng sai khác nó rõ ràng mà vẫn sáng trưng. Chẳng có nhọc phải làm gì trong tâm mình mà tâm mình từ vượt thoát và rõ ràng mồn một như vậy. Thì đến đây cũng thông suốt luôn cái chỗ rốt ra cuối cùng của cái người hành thoại đầu, đó là gì? Trong sáng như viên ngọc lăng trên mâm. tức là lắng trung trục tự tại vô ngại, sáng suốt như gương trên đài, đến chỗ đất này, tức là đến điện địa này đó, đi cũng được, đứng cũng được, ngồi cũng được, nằm cũng được, nói hay nín cũng đều được, có chỗ nào lại không được. Có nghĩa là quầy trời quầy đất, nhưng mà nó không ăn thua gì, tánh này nó vẫn thế. Ngụ Tổ có nói rằng là múa đáo diệt trần không mất đó mà. Vì sao? Xưa mới học mình nghi ngờ, mình nói ra diệt trần múa đáo tấm nó sanh tử, nó phải nhìn ta đánh mình sao sao đó, quá trời, làm sao mà từ tánh mà nó còn mà gọi là không mất. Là bởi vì mình còn thấy cái tánh để mình giữ, cho nên ra ngoài bần rộn thì nó mất. Nhưng mà toàn thể là tánh này á, thì nhúc nhích cùng nó thì làm sao mất được. Cho nên chứng thực pháp á, thì nhúc nhích cười nó là nó, mất đi đâu cho được. Thì Ngài nói đến cái chỗ đất này, đến điện địa này, tức là kiến tánh, chứng thực pháp đó. Chứ không phải Ngài nói là thực hành phương pháp hành trì thôi đâu. Tức là người học Phật tu theo thiền tối thượng thừa, một là kiến tánh, hai là chứa, thì hướng tánh không chấp dụng công, dùng không có chỗ dùng. Và kế đến trì giới thượng thừa, rồi tập thiền tập định tâm, dùng trí tuệ soi thấu tột cùng và chứng thực pháp, trở lại tánh này một cách tuyệt đối. Thì lúc này đến điền địa này, đến chỗ đất này, đến đó rồi, tức là kiến tánh chứng thực pháp rồi, thì rõ suốt như vậy. Chứ không phải Ngài chỉ bày phương pháp hành trì về thời đầu, nhớ chữ không phải nha. Đồng thời đến cái điền địa đó, chứng thực pháp đó, thì sẽ xuất tổ các cơ quan thiện tổ. Do đó nhị tổ pháp loa nêu ra như vậy thôi. Có nghĩa là khi đến đó tự xuất thông, thì trong nhà thiền có bao nhiêu cơ quan thiền tổ, tứ liệu dạng, tứ tưng chủ, tám huyền, tám địa, vân vân, suốt hết. Những cái cửa ải đó nó rơi lại bởi vì chúng ta còn trong cái tướng của sanh diệt, của thức tình, của mê. Nếu ngộ rồi thì từ vượt thoát, không ở trong đó. Mà đã suốt thì Ngài nói cho mình biết rằng là tu thiền thượng thừa của Việt Nam không đi qua các cái cửa đó, mà là như Ngài chỉ dạy, một là kiến tánh, chưa kiến tánh thì hướng tánh không rơi vào tướng, thì dùng trí suốt tổ và bảo nhậm thì chứng thực pháp. Chứng thực pháp thì suốt thông tất cả. Như vậy chúng ta chỉ nhắm ngay cái tánh và ngộ tánh thì suốt, chứ không đi từng cái chặng, từng cái cửa ải giống như các pháp thiền khác. Đó là lý do Ngài nêu ra. Một lý do thứ ba, chúng ta khẳng định không phải Ngài chỉ dạy về thiền thoại đầu bởi đây không phải là sở trường công phu của Ngài. Tức là nếu mà nhị tổ nếu kháng thoại đầu như là một pháp tu chính, nếu như thế thì nó phải bắt nguồn từ cái sở trường công phu của Ngài. Nhưng mà không phải vậy. Bởi vì sở trường công phu á, là cái chỗ khi hành giả bất ngờ ngộ nhập, thì cái nhân duyên khiến hành giả ngộ nhập nó sẽ biến thành sở trường công phu. Nhưng mà chúng ta ôn lại sự nhớ lại xem, là nhị tổ pháp loa có phải do kháng thoại đầu mà ngộ đạo không? Có đoạn lịch sử, trong sự ghi lại, khi mà sơ tổ cho xuất gia và ban hiệu cho Ngài là Thiền Lai, dựng về Liêu Kỳ Lân ở Linh Sơn, cạo tóc và thọ giới sa di. Rồi sau đó sơ tổ mới dạy Ngài pháp loa đến tham vấn với hòa thượng Tịnh Giác ở Quỳnh Quán. Thì ở đây sư tìm đủ mọi cách thưa hỏi mà không được khai ngộ. Thì lại chúng nhớ ở đây là không lo tham thọ đầu, mà chúng ta đặt vấn đề giả sử trong quá trình này Ngài có tu thọ đầu, thì cái pháp đó cũng chưa đưa đến cho Ngài ngộ, cho nên không biến thành sở trường công phu. Nhưng ở đây không nói về việc đó, chỉ nói đơn giản là ở đây Ngài tìm đủ cách thưa hỏi mà không được khai ngộ. Sau đó Ngài tự đọc bộ kinh Hải Nhãn, đó là kinh Lăng Nghiêm, đến chỗ thức xứ trưng tâm, bảy chỗ gàn hỏi về tâm, và đoàn dù khách trần ở sau xem đi xem lại nhiều lần, bỗng nhiên sư có chỗ vào. Như vậy sở trường công phu là gì? Là thức xứ trưng tâm, là nhận ra khách trần vốn không hai không khác, biến thành sở trường công phu, chứ không phải là kháng thoại đầu. Thì từ đó Ngài mới từ tà hòa thượng tánh giác trở về tham yết điều ngữ. Quả đó cho thấy, giả sử khi ở với Hòa Thượng Tánh Giác, Ngài Pháp Loa được dạy tu kháng thời độc. Nhưng mà khi tu học ở đây, Ngài không được khai ngộ. Giả sử thế nghe, giả sử vẫn không khai ngộ, thì đó không phải là sở trường công phu. Mà Ngài từ đọc Kinh Lăng Nghiêm, bụng nhiên có chỗ vào, thì thiền thoại đầu không phải là sở trường công phu của dị tổ Pháp Loa. Mà không phải sở trường công phu thì thường các ngài không triển khai sâu sắc. Quý ngài có vận dụng khác sở trường công phu thì chỉ là ứng với cái cơ đó, tạm dùng thôi. Cho nên các bài trước mình học đó, nó có hai đó. Một là diệu dùng lưu xuất từ tự tánh mà cũng bắt nguồn từ sở trường công phu. Hai, diệu dùng lưu xuất từ tự tánh nhưng không bắt nguồn từ sở trường công phu, đó là tùy duyên ứng dụng đối cơ thôi. Sau đó ngài từ tà Hòa Thượng Tánh Giác trở về tham yết của điều ngự là sơ tổ. Do vậy ngài Pháp Loa sẽ không nêu cao pháp thiền thoại đầu, vì đó không phải sở trường của ngài, cho nên ngài không làm chuyện đó. Chúng ta có nói rằng là dù không phải sở trường cũng làm, đó là nói ngang, nói một cách khiên cưỡng, nói của cái người chưa ngộ chưa biết. Còn thật ngộ rồi á, thì không phải như vậy. Mà muốn biết phải như vậy không á, thì những bài trước học rồi, nghe lại hai cái phạm trù tôi vừa nhắc lại đó. Lý do thứ tư, cái yếu tố ngài nhắc đến ở đây là yếu tố tùy cơ tùy duyên. Tức là quý ngài nhắc đến như một sự tùy cơ tùy duyên, không phải chủ trương. Tức là không lấy đó làm chính, không nêu cao tôn chỉ, không phu dựng tung phong các phong môn ấy. Ngài không nói rõ cách hành trì để hướng dẫn về phần tùy cơ đó. Cuối cùng kết luận, từ cái vị trí để cho chúng ta thấy đến cái vai trò. Từ vị trí, ban đầu ngài khẳng định là người học Phật trước phải kiến tánh, lấy đó làm tôn chỉ. Kế đến ngài nói rộng một cách cụ thể, trì giới thượng thừa tập thiền tập định tâm vân vân. Phải đạt đến chứng được thật pháp, sau đó mới nêu qua thiền thoại đầu và các cơ cấu thiền tổ. Thì những phần chính đó chúng ta học bài trước rồi, ở đây không lặp lại. Vị trí như thế thì chỉ có mang vai trò như thế, chứ không thể mang vai trò ý nghĩa khác. Cho nên đến vai trò đã kiến tánh thì hết nghi. Mà hết nghi thì tất cả cũng mang được phá sạch, làm gì có nghi nữa mà tham thôi đâu. Thì không còn tu thời đâu. Và tổ Pháp Loa chỉ nêu rõ tông chỉ và phương pháp hành trì của Thiên Văn Trung Lâm Nguyên Tử làm trọng tâm để hướng dẫn hành giả. Tức là cái nguyên lý tu thì thường thưa, khi tu hành đạt đến rốt ráo thì từ suốt thông tất cả, gồm cả thoại đầu, các cơ quan thiền tổ v.v. Sau cùng, ngài chỉ nói phất qua thoại đầu và các cơ quan thiền tổ như là một sự tùy cơ, không thấy ngài hướng dẫn cụ thể hoặc là đi sâu vào thiền công án. Đi đến phần kế tiếp là phần tuệ này. Chân văn ngài nói, bảy phen soi, tám phen dùi, nhồi đi ép lại thấu triệt chân nguyên. Chừng đó mới hay mượn pháp tòa của Phật Đăng Vương, nắm sừng thỏ, nhổ lông rùa, tay hoa một phen chuyển, bốn chúng thảy mịt mờ, phát sanh vô thường diệu tuệ, chiếu soi không cùng. Đối với tứ vô luyện tâm, tứ niệm xứ, tứ vô ý, bát chánh đạo, thập lực của Phật, 18 pháp bất cộng, cho đến 84,000 môn Đà La Ni, trần trần sát sát, tất cả môn tam muội đều từ nơi mình lưu xuất, mỗi mỗi đều đầy đủ. Ngài nói chứng được thực pháp rồi đó, nhưng mà phải bạo nhậm để triệt ngộ chứng ngộ, chứ không được thỏa mãn. Cụ thể ngài nói bảy phen soi, tám phen dùi, nhồi đi ép lại mới tột cùng cái cội nguồn của nó. Thì tới lúc đó mới có thể mượn pháp tòa của Phật Đăng Vương, nắm sừng thọ, nhổ lông rùa, tay hoa một phen chuyển, bốn chúng thầy bịt mờ. Thì lúc này diệu tuệ vô thượng từ nó phát huy. Cái từ này nói gì cũng không phải, nhưng mà đơn giản là trong đó nó phát huy, nó phát khởi, nó sinh ra. Nói vậy nó hơi thô đấy, nhưng mà nó vậy đó, nó mới hiện hiện ra được. Còn nếu không thì nó chưa có được lưu thông tự tại. Thì đến đó tổ nói, đối với tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xã có đủ. Thì trong tâm đó nó quán hỷ, từ bi hỷ xã thiếu gì, trong tánh nó có đủ. Đối với tư niệm xứ có đủ trong đó. Chúng ta cứ phân biệt là mình tu thiền tứ niệm xứ thì không thích thiền thường thừa, hoặc có vì tu thiền thường thừa nó cao quá bỏ đi tu thiền tứ niệm xứ. Nhưng từ tứ niệm xứ mà chứng minh là bảo hàm của thiền tu thường thừa Thì chúng ta phải có cái chỗ ngộ này mới thấy, chứ không phải là chúng ta đem lý thuyết ra được. Chuyện đó là khác. Nhưng ở đây chúng ta chỉ thấy Tổ Pháp Loan nói là thông được thiền tổ thượng thừa thì thiền tứ niệm xứ nằm trong đó. Nằm như thế nào thì tiết sau có thời gian tôi sẽ chỉ rõ chỗ này cho đại chúng thấy. Có nghĩa nếu chúng ta tu thiền tổ thượng thừa đúng mức như ngài Pháp Loa dạy là nó bao trùm, nó bao trùm chứ không phải đi theo nha. Nếu quý vị thấy có một pháp thiền thượng thừa nó hợp với cái pháp thiền tứ niệm xứ là có hai cái, thì cái này nó theo cái kia. Mà khi theo thì hai cái còn á thì chúng ta mất tâm. Còn đấy á, Tổ Pháp Loan nói rằng là nếu đúng thiền tối thượng thừa là không tối thượng thừa là tối thượng thừa, có nghĩa là bật đi tất cả mà không vết mê, tánh sáng trùng trục như hồn bi lắng trên mâm vậy đó, nắm lông rùa nhổ xuống thỏ như ngài vừa nói đấy, chút chia sẻ ngay sau. Thì được như vậy á thì nó sẽ bao trùm tất cả, cho nên ngài nói là đầy đủ hết. Thì chỗ đầy đủ này tiết sau sẽ dạy. Các phần khác như là tứ vô úy, bát chánh đạo vân vân, thập lực của Phật, 18 pháp bất cộng vân vân, cho đến 84.000 môn đà la ni, trần trần sát sát, tất cả môn tam muội đều từ nó mà lưu xuất. Các môn chánh định đà la ni là tụng trì, tức là cái thấy biết nó vượt thoát, thấy rõ tất cả mà không động. Không động mà chẳng phải là ở cơ lặng yên, không phải như vậy, mà thấy rõ từng tí một, trắng xanh vàng đỏ đúng sai phải trái đẹp lô rích gì đó biết hết, có điều là không động thế thôi, chứ không phải là rơi cơ lặng yên, gọi là đà la ni tụng trì tất cả. Và hết thảy tất cả chánh định ở trong tánh này thấy rõ đủ ra động. Cho nên trong luận Đại Thừa Khởi Tính, Tổ Mã Minh nêu lên về tánh mình, về chân như tự tánh đó, nó có ba cái diệu dụng trong đó mà chúng ta để ý để mà tiến tu. Một, thể đại. Hai là tướng đại. Ba là dụng đại. Thể đại là cái bản tánh của mình, bản thể vô tướng trùm khắp, không nơi nào mà chẳng đến. Tướng đại, tướng mà không phải có các tướng sanh diệt thế gian, cho nên nó lớn gọi là tướng đại. Tức là không phải không ngơ, nó có một cái tâm tánh đang hiện hiện đây gọi là tướng, trùm khắp hư không gọi là đại, không phải như các tướng sanh diệt thế gian gọi là vô tướng. Mà vì rằng nó đang hiện hiện mà không phải các tướng sanh diệt thế gian, nó không sanh không diệt, cho nên gọi là thật tướng, nó gọi là tướng đại. Dùng đại là gì? Dùng đại là trong đó chúng ta phải phát huy diệu dụng bất khả tư nghị. Dũng ngài nói đó, mường pháp tòa Phật đăng vương, nắm sừng thỏ, nhổ lông rùa, tay hoa một phen chuyện, bốn chúng thầy mịt mờ đó. Cái diệu dụng như thế đó, diệu huệ vô thường chưa sâu không cùng. Thì nói vậy để chúng ta nhớ rằng là cái thể nó không phải không ngơ, nó hiện tiền. Và cái dùng bất khả tư nghị, biết để chúng ta tu hành để tiến sâu hơn. Đi vào từng phần cụ thể để thấy về cái việc mà ngài dạy ở đây. Một là miên mật, sông thẳng và bảo nhậm. Cụ thể ở đây vị Tổ Pháp Loan nói, bảy phen soi, tám phen dùi, nhồi đi ép lại, thấu triệt chân nguyên. Đây là sự bảo nhậm sau khi đã ngộ, chứ không được tự mãn. Ngài Trần Tôn Túc thì ngài nói, việc lớn chưa sáng như đưa ma mẹ, việc lớn đã sáng cũng như đưa ma mẹ. Tức là khi chưa ngộ, chúng ta thiết tha khẩn thiết thế nào, khi ngộ rồi mình bảo nhậm cũng là thống thiết như vậy, chứ không được tự mãn. Nếu tự mãn nó sẽ phai nhòa, nó không có tiến được. Cụ thể thì sư phụ chiếu ngài nói, biết không sanh tử chẳng bằng thể không sanh tử. Tức là chúng ta biết có cái không sanh tử, biết có chân tâm, thì phải tiến nữa, tức là thể hồi nó. Kể ngài nói, thể không sanh tử chẳng bằng khế không sanh tử. Chúng ta đã thể hồi được cái không sanh tử, cái biết đó, thì cần phải tiến thêm nữa, là phải sống làm sao miên mật và khế với nó. Ngài nói tiếp, khế không sanh tử chẳng bằng dùng không sanh tử. Khế rồi, sống bằng nó rồi, nhưng phải phát huy diệu dụng bất khả tư nghị nữa mới được trọn vẹn. Hoặc thiền sư Đạo Gia Phù Dung ngài nói, ngộ vô sanh tử bất như khế vô sanh tử. Chúng ta bất chợt ngộ rồi đó, nhưng mà để khế là phải bảo nhầm sống thường xuyên. Thì ngài nói khế không sanh tử bất như nhập vô sanh tử, tức là Khế được rồi mà chưa bằng thệ nhập, phải thệ nhập trọn vẹn, không mất. Ngài nói tiếp, nhập vô sanh tử bất như dùng vô sanh tử, tức là thệ nhập rồi đó, trọn vẹn đó, nhưng mà cũng chưa đủ. Ngài Pháp Loan nói rằng là 7 phen soi, 8 phen du nhồi đi ép lại đó, để phát huy diệu dụng tột cùng. Còn vô Trần Thế Tông thì Ngài nói, ngộ rồi mới chỉ là vào cửa, hành được mới hay thoát tục. Cho nên chúng ta nhớ, học giả chỉ là học để hiểu thôi. Và cuộc đời này họ xây dựng lên những cái hào quang làm cho mình thấy nó lấp lóe vậy đó. Mà nếu mình quyến tâm mình á, thì nó hấp dẫn đấy, hấp dẫn thật, hấp dẫn lắm. Và thế là chúng ta đốt hết cuộc đời cho những cái hào quang bên ngoài. Ngược lại mình sáng tánh á, thì mình ghi những cái đẹp, mình thấy nó đẹp chứ, thấy đẹp. Nhưng mà nhớ là cái cốt lõi làm đến cái đẹp là gì? Chỉ một câu thôi mà không vượt qua thì cái đẹp nó tan thành mây khói. Còn nếu vượt quá thì chúng ta làm cho nó đẹp thêm. Chỉ cần câu thôi, ngộ rồi mới là vào cửa, hành được mới hay thoát tục. Thế nào là hành được? Khó không? Tức là trong cái khoảnh khắc mà bất chợt liền ngộ, nó chưa qua không gian thời gian. Tại vì ngộ là nó bừng ngộ cho nó không qua cái khoảng khắc gì hết á. Lúc đó tâm nó mạnh như là tâm Phật. Và từ đó về sau chúng ta biết được nó thì không có bao giờ mình bị quên, bị nghi, bị mất. Và nếu mà yếu á, thì chúng ta chỉ cần nhớ lại, trở lại thì nó mạnh ngay. Thì khi mà chúng ta thấy nó không mất, nó không quên, nó rõ ràng trở lại được, đó gọi là vào cửa rồi. Nhưng mà sống thuần thục chưa? Chưa. Thành một khối chưa? Chưa. Lăn trùng trục chưa? Chưa. Phát huy vô cùng chưa? Chưa. Thì cùng lắm thì mới ngang thể đại và tướng đại, còn cái dùng đại là chưa được. Cho nên ngang đây hành được là gì? Sống trọn vẹn thể nhập. Từng bước một chúng ta sống liên tục. Thì tổ Pháp Loa gọi là 7 phen soi, 8 phen dù, nhồi đi ép lại mới tục chân nguyên. Tức là làm sao mà khi nào cũng như vậy, chứ không phải là khi ngộ là có mà sau đó thì không. Khi nào cũng vậy. Còn ngộ có mà sau đó không á, là cái đó mới vào cửa. Còn khi nào cũng vậy á, trực chân nguyên. Cho nên Ngài Phổ Chiếu Ngài mới nói từng mức đó. Biết, thể, khế, dùng. Ngài Đạo Gia Phù Dung thì Ngài nói ngộ, khế, nhập, dùng. Tiếng sâu đó. Thì sống miên mật như đưa ma mẹ, giống như Ngài Trần Tôn Túc nói, không cho sen hở, để phát huy diệu dụng bất khả tư nghị. Đó gọi là hành được. Mà hành được như vậy thì cái lực dụng mới mạnh, và cái lực tự tánh đó mới cho chúng ta từ vượt thoát tất cả, gọi là thoát tục. Chứ không phải là chúng ta có một tự tánh rồi bầm bầm giữ nó, rồi cố trừng trừng thế tục để mà mình cố vượt qua. Cái đó là làm. Có một tự tánh giữ, làm giữ tự tánh. Thấy một cái chuyện thế tục nó làm cho mình phiền hà, mình muốn vượt lên, trừng trừng gì nó là làm cho nó không. Rồi cố làm chừng nào thì nó phiền não, nó cắn não chừng đó, chúng ta bất lực trước nó. Cái đó không phải như vậy. Sống bằng tự tánh, bật dấu vết, tánh này nó phục hồi nó mạnh. Khi mà diệu huệ vô thượng chứ sao không cùng á, thì tất cả không can hệ đến được, từ nó vượt thoát, gọi là hành được mới hay thoát tục. Nhiều vị phân biệt là cư sĩ và xuất gia, chứ tôi đọc sự Việt Nam tôi thấy Ngài Trần Thế Tông và Ngài Tuệ Tứ Thượng Sĩ đọc tới đâu là làm như nó vô trong tụy mình, người mình nó sao nó phấn phát lên. Quý Ngài quá là hay. Cái cách nói của quý Ngài như vậy gần như là không thể bắt chước ai được. Nếu mà nói rằng là giả sử các Ngài nhờ ai viết đi, nhưng mà chúng ta đọc chúng ta thấy cũng chưa ai có cái màu sắc mà nói tới độc đáo, thâm thúy, thực tiện mà thẳng tắc qua các thứ bậc mà từ tài, tùy duyên mà bật dấu vết, trở về như cũ, giống như các bậc chứng đạo, kiệt xuất. Cho nên đọc những lời của hai vị thiền sư cư sĩ tại gia Việt Nam mình quá độc đáo. Có những lời đó cho chúng ta thấy nếu chưa thành Phật thì chưa viên mãn, do đó chúng ta phải miên mật mới đạt đến rốt ráo viên mãn được. Thì lời dạy của Ngài Pháp Loa, đó là Ngài dạy là miết mật, sống thẳng tự tánh để mà bảo nhầm. Trong đây có cái cụm từ là nắm sừng thỏ nhổ lông rùa. Mình biết cụm từ này trước, sau đó vào văn cho biết. Một, cái nghĩa thứ nhất, nghe nói đến nắm sừng thỏ nhổ lông rùa thì chúng ta biết sừng thỏ lông rùa không có. Mà nếu nói nắm sừng thỏ nhổ lông rùa là nói một điều hết sức vô lý, không cho hiểu. Một điều không đâu, không có thể có, không thể hiểu được. Khi bậc hiểu thì sao? Ngộ được thể tánh bình đẳng, tức là nhận thể tánh. Nghĩa thứ hai, đó là nói một điều kỳ đặc, bất khả tư nghị. Không, nhưng vẫn đang nắm, có nắm, vẫn như không. Thì đây là người đã vào được cảnh giới sai biệt, đạt đến diệu dụng bất khả tư nghị. Ví dụ như bây giờ quý vị không nghĩ gì, bình thường, tâm sáng, mạnh, thì muốn động cũng không được, nó bình thường mà. Bình thường, đừng có kềm giữ mà vẫn không động. Sáng, rõ ràng. Mình nói nắm sừng thọ nhổ lông rùa, nói vậy mà đừng có khởi, thì sao? Nói thưa thầy, lông rùa sừng thọ làm gì có? Nói vậy thì quý vị thấy có sao? Tức là cái tâm mà không khởi ở trong thể tánh đó. Nói tất cả mà vẫn là không gì. Thì quý ngài thi sứ cũng vậy, khi chứng ngộ rồi, không phải quý ngài nghĩ gì, có cơ dụng gì, có tác dụng gì, mà ứng trước học nhân hành giả. Các ngài có đủ cơ dụng kịp thời và đẩy cho hành giả đến từng từ tâm và ngộ. Giống như mình nghe thi sứ Việt Nam, khi ngài Thanh Biện đến gặp ngài Huệ Nghiêm, ngài Thanh Biện ngài đang lúng túng ở cái chỗ là tụng kinh Kim Cang mà không biết kinh này là mẹ Phật thế nào kinh này. Thì ngài Huệ Nghiêm khai thị, ngài nói á, kinh này là mẹ Phật, thế nào là nghĩa mẹ Phật không biết, vậy thì kinh này ai nói? Nói giờ đâu không phải là Phật nói sao? Là Phật nói mà. Thì ngài Huệ Nghiêm ngài nói, trong kinh Phật nói là Phật không có nói kinh. Nếu mà nói Phật nói là chê bai Phật, mà nếu nói kinh mà không phải Phật nói là chê bai kinh, phải làm sao? Nói mau. Ngài Thanh Biện vừa mở miệng, ngài Huệ Nghiêm cầm Phật tử ngồi quýnh vô mặt. Ngài đó là gì? Ngài Thanh Biện tỉnh ngộ sụp lại, lạy tạ. Như vậy, cơ dụng của ngài Huệ Nghiêm khiến cho ngài Thanh Biện ngộ đạo, nhưng ngài Huệ Nghiêm không hề khởi trước là sẽ làm gì. Bởi vì khởi trước ngài Thanh Biện sẽ nói thế này, thế ngài Huệ Nghiêm sẽ là đặt rồi. Thiền sư là không khởi, đúng bản chất như vậy. Các ngài từ nó không khởi, từ nó vô niệm, từ nó không khởi. Và khi hỏi đối cơ thì nó ra kịp thời, mà khi ra vẫn là không tương. Thì đấy gọi là gì? Bất khả tư nghị. Là có pháp để nói nhưng vẫn không pháp, gọi là sừng thỏ lông rùa. Thì giải thích cái từ như vậy, nhưng mà theo ngữ cảnh trong đoạn văn này thì đó là nghĩa thứ hai, tức là đến cái điên địa này thì diệu dụng bất khả tư nghị, giá hoa đồ sanh. Thì bây giờ mình đi vào đoạn văn để chúng ta hiểu ý nghĩa. Mượn pháp tòa Phật Đăng Vương, vân vân, cái đoạn trên ngài nói đó. Thì Phật Đăng Vương ở đây tức là Phật Tu Di Đăng Vương ở thế giới Tu Di tướng phương Đông. Cái này được trích trong kinh Duy Ma Cật, quyển Trung, phẩm bất tư nghị. Nắm sừng thỏ nhổ lông rùa, chúng ta vừa nghe ở trên. Sừng thỏ lông rùa là vật không có. Ở đấy ý muốn chỉ á, là đến địa điểm này rồi á, thì tùy thời, tùy duyên, tùy căn cơ giáo hóa, nhưng tất cả chỉ là tạm thời. Cái pháp đưa ra cốt để người học ngộ, còn pháp đó ngộ rồi thì thôi, chứ pháp đó nó không phải là vấn đề chính. Chính yếu là đưa học nhân nhận lại bản tâm. Mình nghe hiểu pháp toàn ngài Đăng Vương chưa? Biết rồi, thì thử hỏi hiện nay pháp tòa của Phật Đăng Vương ở đâu? Mượn pháp tòa của ngài bằng cách nào? Đại chúng để ý để hiểu này. Thứ nhất là cho hiểu. Nếu là Phật rồi á, thì ngồi chỗ nào cũng thành pháp tòa của Phật cả. Đã là chứng ngộ rồi á, thì đi đứng nằm ngồi, ở vào bất kỳ một vị trí nào cũng là cái sức giác sáng. Thì cái gì chẳng phải là Phật pháp, chỗ nào chẳng phải là pháp tòa. Như vậy được gọi là pháp tòa Phật. Nó chỉ có giá trị với người đại giác. Mà đại giác rồi á, thì cái tòa cọ của Phật Thích Ca cũng giống pháp tòa của Phật Đăng Vương mà thôi. Nếu hiểu rồi á, thì vậy hiện nay cái pháp tòa của Phật Đăng Vương ở đâu? Thì câu hỏi ở đây là chúng ta có thiếu hay không mà phải đi mượn. Còn nếu nó đã sẵn ra bay ra xem, nếu Phật gọi đến cho mượn pháp tòa thì nhằm chỗ nào để an trí? Đặt vào đâu? Còn kẻ hở để mà đặt vào sao? Nếu còn kẻ hở thì chẳng phải là diệu huệ vô thường chưa sống cùng, chưa tới đó. Vậy thì cái câu trước vừa nói Phật rồi thì ngồi chỗ nào cũng là pháp tòa Phật, hiểu không? Hiểu. Câu trước đó vừa nói thì dễ nhận hiểu, có chỗ đặt chân vào đó là cho. Câu sau hỏi lại thì không dễ trả lời, cho nên ngay đó cắt đứt mọi nghĩ suy, cắt đứt chẳng đứng mọi tư duy hiểu biết, không thể đến được. Thì đã là đoạt lấy lại. Câu trước nói hiểu là cho, câu sau không thể hiểu được lấy lại. Đây là gì? Là tây hoa một phen chuyển, bốn chúng thảy mịt mờ. Tây hoa đâu cần phải mua tay đâu, nói vẫn là tây hoa một phen chuyển mà. Đó là diệu dụng. Mịt mờ là sao? Tức là chúng ta không thể dùng cái tinh thức học thức hiểu biết để mà hiểu đến được chỗ đó. Nếu là mê thì rõ ràng là mê, không có chen chân, không ăn cắp, không bắt chước được cái chỗ này. Cho nên nhiều vị nói: thưa thầy, thầy dạy tôi nói hết vậy rồi mai mốt tụi con lớn lên còn gì đâu nói. Tôi nói thì mai mốt lỡ ta biết thì lấy lại, bây giờ cho. Giờ quý vị muốn bỏ qua bài này, tôi lấy lại toàn bộ cũng được đó. Lo tu đi chứ. Chứ còn nếu mà phải có lý thuyết để nói, ta nói rồi mình phá sản vẫn còn gì nói. Cái đó là nói ngôn ngữ, nói theo học vẹt, học đòi, học tin tướng. Cái đó mà không nói được thì cũng đáng thôi, chứ đủ tâm để nói. Ở đây nhiều tổ Pháp Loan ngài nói là như vậy chứ được. Phải là diệu huệ vô thường chứ sao không cùng mới nói được. Mà cái người đạt đến đó thì sao? Cần thì cho, còn biết hết rồi lấy lại. Thì bốn chúng mịt mờ ở đây á, là các ngài làm sao đó để cho tình thức nó bị chặn đứng, không thể chạm đến được. Bật cái tình thức đi mà ngộ, phải ngộ. Chứ còn tình thức thì không ăn thua. Tình thức là sanh diệt, mà còn trong sanh tử thì khổ đau còn là tất cả đều không có giá trị. Mịt mờ chưa? Mịt mờ tại mình không biết. Cho nếu hành giả công phu chín muồi ngay đây ngộ ra thì ai có thể đủ khả năng làm cho chúng ta mờ mịt được? Không có quyền đó. Mà thật là như thế thì trước mắt diệu huệ vô thường đã hiện tiền, chiếu soi không cùng tận rồi. Thì đó chính là cái đoạn ngài nói ở trên chánh văn. Ngài nói chừng đó mới hay mượn pháp tòa Phật Đăng Vương là ở cái chỗ giác ngộ để mà nắm sừng thọ, nhổ lông rùa, tây hoa một phen chuyện, bốn chúng thảy mịt mờ, phát sanh vô thường diệu tuệ, chiếu soi không cùng. Cái đoạn này cho quý vị nghe chính là đoạn chánh văn đó đó. Trong tánh đó ứng căn cơ, làm sao nhổ đến thao chốt, ngay đó đập tan xiềng xích mây mờ vô mình, để học nhân trở về đến cái nhà tự tánh của mình. Chứ không phải quan trọng hay cố định nhất thiết là phải nói gì hay làm cái gì cả. Đó gọi là nắm sừng thỏ, nhổ lông rùa, có nghĩa là không cố định. Và những cái gì lưu xuất ra cốt cho hành giả trở về tự tánh, chứ khoảng giữa đó không gì quan trọng. Khoảng giữa đó chỉ là đẩy mình về tự tánh thôi, chứ đừng có chấp khoảng giữa đó học làm gì cho nó sai lầm. Cốt học để nhận lại tự tánh. Thì chính cái chỗ không quan trọng đó gọi là nắm sừng thỏ, nhổ lông rùa. Cuối cùng, thử hỏi hiện nay chúng ta đang ở đâu? Là đang ở trên pháp tòa của Phật Đăng Vương hay ở cái chỗ giác ngộ mà mình vừa tỏ ngộ? Tùy sứ tiêu dao, ngồi chốn không nơi chốn, mà đã giác ngộ thì chỗ nào cũng là pháp tòa mà. Nếu đã tỏ thì chúng ta từ có kế sống, còn vừa tầng ngần suy nghĩ thì nó qua rồi. tìm câu giải đáp chỉ là vô ích mà thôi. Nhưng chuyện này nó cũng không khó đâu. Nếu mỗi người đã đủ, nếu chúng ta thực tâm công phu một cách miên mật, tha thiết, mạnh mẽ, rồi thì có lúc chúng ta cũng sẽ sáng ra mà thôi. Kể đối với các pháp khác, Nhị Tổ nói, đối với tứ vô lượng tâm, tứ niệm xứ, tứ vô úy, bát chánh đạo, thập lực của Phật, 18 pháp bất cùng cho đến tam muôn 4000 môn đà la ni trần trần sát sát, tất cả môn tam muội đều từ nơi mình mà lưu xuất, mỗi mỗi đều đầy đủ. Ở trên chúng ta nghe qua rồi. Tức là Ngài nói khi mà chứng thực pháp, nhổ đi ép lại thấu triệt chân nguyên, rồi có diệu dụng bất khả tư nghi, tuệ vô thường chiếu soi không cùng, thì trong tánh đấy nó đủ hết. Tư vô lượng tâm từ bi hỷ xả, trong đó tràn đầy có trí tuệ, có từ bi, có hỷ xả. Tứ niệm xứ tiết sau sẽ giảng, tại cái này dài. Tứ vô ý thì trong đó không có sợ hãi, không ngăn ngại, không sợ hãi, tụi bất nhã đó. Thì đơn giản là đừng có hiểu, chỉ trở lại tánh này thì tự nó vượt thoát vậy thôi à. Trở lại tánh mình tự nó mạnh vậy thôi à. Mình chứng minh một điều rất là dễ thấy. Mấy đứa nhỏ học lớp 5, lớp 6 thôi, ra bạch mã tập tù, thì nó cũng chưa ý thức, chưa biết gì đâu. Có điều là nó thấy mấy thầy đi ngồi thiền, nó cũng muốn đi ngồi thiền. Thì một hôm ngồi thiền đau chân quá, mà ngồi tới 2 tiếng lâu, nó mỏi, nó thấy thừa thời gian, nó mệt, không biết làm gì. Thì từ anh chàng ta phát minh ra là tùng bất nhã, tùng trong bụng á, nhắm mắt lại, tùng bất nhã cho nó giết chết thời gian cho rồi. Thôi nó lâu quá, nít mà, đâu biết gì đâu. Nó mới tùng được chân, tự nhiên nó mất hết trơn à. Bạc hết thân tâm, sáng ngời đi về, nó nằm treo cơn chữ ngủ, gác tay anh trang lắc lư, nó nói cung những thiền hay thiệt. Trên đời này làm cái gì mà không có phải thiền là không còn giá trị, không có giá trị gì bằng thiền hết trơn, thiền hay thiệt. Thì tôi kể đấy á, là trước đó đi ngô thiền á, là phải nhờ mấy thầy đưa đi, tại nó sợ ma. Nhưng mà sau đó rồi thì nó không sợ ma nữa, đi bình thường. Tôi đang nói cái chuyện là rất là bình thường, rất là tình cờ, rất là không hiểu biết. Một đứa nhỏ thôi, mà khi chạm tới đó thì không có sợ nữa, gọi là vô sợ ý, không có sợ nữa. Thì cái lực đó nó cho mình không sợ. Cho nên khi dạy những từ này, quý vị nhớ rằng là trong tánh đó vốn đủ, chứ đừng có nên theo nó để mà hiểu. Theo nó hiểu là không phải. Trong tánh đó vốn đủ. Thì con nít không vậy, huống là người lớn thì con độc đáo hơn. Huống nữa là chư vị thiền hữu tri thức thì càng độc đáo, càng đặc biệt nữa. Bác chánh đạo cũng vậy. Chánh kiến, vô đó làm gì sai nữa mà sợ không có chánh kiến. Chánh tư duy, trong đó thấy biết gì mà không phải. Chánh ngữ, vô đó đâu có bất giác đâu mà nói sai. Chánh nghiệp, tất cả các hành động của mình đâu ra ngoài sức giác đều là diệu dụng mà. Chánh mạng, đời sống mình đều là diệu dụng mà, đâu có làm ta đâu được. Trong tánh đó không thể ta được. Chánh tinh tấn, ngay miên mà không xen hở tinh thức con nữa thì ngay đó là tột cùng tinh tấn rồi. Chánh niệm, niệm định huệ, thì trong đó có đủ rồi. Cho nên trong tánh đó sẵn đủ rồi. Thập lực của Phật, tất cả các lực của Phật, nếu ở tánh đó mà tột cùng thì cùng thành Phật, thì đầy đủ. 18 pháp bất cộng cho đến 84000 đà la ni tùng trì đó, ở cái trí tùng trì thấy hết trần trần sát sát, tất cả tám mùa, tất cả chánh định đều từ trong đó lưu xuất. Cho nên Ngài Tôn Mật nói rằng là nếu người nào mà thường tu tập đó, thì trong đó các cái chánh định khác từ nó phát huy. Đó là cái diệu dụng trong tự tánh, tất cả pháp khác trong đó có đủ. Vì vậy thiền sư Cứu Trì Việt Nam Ngài nói tất cả các pháp môn đều tự tánh các ông, nghĩa là sao? Phật thành đạo từ tự tánh, Ngài nói ra giáo pháp lập bày các pháp môn. Và Đức Phật cùng dạy tất cả chúng ta đều có Phật tánh, tất cả chúng ta đều sẽ thành Phật. Vậy thì chúng ta nương tánh tu hành, ý tánh tu hành, khi thành Phật thì cũng từ tánh đó nói pháp, dựng lập các pháp môn, cho đến tất cả các pháp môn đều từ tánh của chính mình. Thiền sư Huyền Giác thì Ngài nói sao? Lục đồ vàng hành thể trung viên. Ngài nhắm đầu toàn khóa thì Ngài nói sao? Mỗi mỗi phải từ hông ngực lưu xuất mới cùng ta che trời che đất mà đi. Tức là trở về trong tánh đó thì sẽ tổng trì tất cả, chứ không phải tìm bên ngoài mà được. Như vậy công phu đạt đến rồi thì sẽ tự thấy ra rất rõ ở nơi mình, chứ không cần phải tìm hiểu trên nghĩa lý. Thì chừng này ngang đây chúng ta đâu có thiếu gì diệu dụng để mà giáo hóa độ sanh. Cho nên cái việc truyền pháp lời sanh trong nhà thiền rất là thiết thực và đúng quy chuẩn, chứ không phải là tùy tiện nói pháp là nói pháp đâu. Là gì? Tổng thông tức là ngộ tâm, thuyết thông là rõ lời Phật tổ dạy, thì người này có nánh vuốt hướng thượng, tùy thời dò đến thao chốt, gọi là giáo hóa độ sanh. Cho nên không phải là chúng ta học được vài chữ ra thuyết pháp là giáo hóa độ sanh đâu. Mình nói pháp à, pháp sau họ hỏi ngược là mình bí. Cái đó là tạm thời mình trùng tuyên và dạng nghĩa thôi, chứ chưa được gọi là giáo hóa độ sanh. Còn giáo hóa độ sanh trong nhà thiền á, một là ngộ tâm, là tổng thông, và chỉ có ngộ tâm rồi mới rõ suốt hết lời Phật tổ dạy, gọi là thuyết thông. Tổng thông là ngộ tâm, thuyết thông là rõ tục lời Phật tổ dạy, đạt ý yếu chỉ, thì người này có nanh vuốt hướng thượng. Mà vì có cái nanh vuốt hướng thượng đó cho nên mới có đủ diệu dụng, tùy thời kịp thời nhổ đến thao chốt cho người mê, bật cái mê đi, thì ngay đó bừng cái chân trời ngộ sáng ra, gọi là giáo hóa độ sanh. Chúng ta nhớ này, quy chuẩn giáo hóa độ sanh. Còn nếu chưa được như vậy á, thì tạm thời chúng ta chỉ là trùng tuyên lời Phật tổ và giảng giải ra một phần cho người sau hiểu thôi. Ngài khẳng định tuệ này là định tuệ đồng đẳng. Ngài nói tuệ đã đầy đủ ban cho chúng sanh nguyện lực không cùng tận. Đây là giáo hóa độ sanh đó, từ giác, giác tha, tứ sanh và cựu loài, tất cả đều được thấm nhuần. Nếu tuệ mà không định gọi là càng tuệ, là tuệ khô. Định mà không tuệ gọi là si thiền. Tóm kết cái đoạn này là Ngài nói đã kiến tánh, tức là định tuệ đồng đẳng, là đã có tuệ này. Vào đầu tác phẩm chúng ta nghe Ngài nói thế nào? Là người học Phật trước phải kiến tánh. Nhưng mà đã kiến tánh tức là đã có tuệ này. Tuy nhiên kiến tánh một lần chưa thể dễ dàng sống được trọn vẹn, và diệu dụng chưa phát huy, cho nên tiếp tục Ngài chỉ cho mình tu, đó là cần bảo nhậm để đạt đến rốt ráo thể dụng không hai, xử lý dung thông, đạt đến diệu tuệ vô thường chưa sao không cùng. Do đó đến đây mới đạt cái tiêu chí quy chuẩn về tuệ này, cho nên đến đây mới nêu về tuệ này. Như vậy tuệ này là gì? Tu tập, kiến tánh, bạo nhầm, chứng thực pháp, đạt đến diệu tuệ vô thường chưa sao không cùng, tùy thời nhổ đến thao chốt. Các pháp môn đều từ đây lưu xuất đầy đủ tất cả, và tùy thời ban cho chúng sanh không cùng tận, tất cả đều được thâm nhuần. Và Ngài nhắc lại tuệ như thế chính là định tuệ đồng đẳng. Có nghĩa cụ thể Ngài nói nếu tuệ mà không định thì gọi là càng tuệ, tức là tuệ khô. Định mà không tuệ gọi là si định, si thiền. Thì đơn giản là trong tánh này từ nó đồng đẳng, định tuệ đồng thời, không trước không sau. Thiếu một trong hai thì chưa phải tánh này. Thì trong cái tánh đó đó, định tuệ nó sắc đồng đẳng rồi, cho nên trả lại nó thì đúng tính chất là đồng đẳng. Còn chưa trở lại nó, chúng ta còn bên ngoài chưa có ngộ sâu, chưa ngộ đúng mức của nó. Chúng ta nhớ Lục Tổ Huệ Năng Ngài nói từ tâm không loạn là định, từ tâm sáng suốt là tuệ. Nếu học đến chữ nghĩa, chúng ta cũng bám theo chữ nghĩa chúng ta nói. Mà nói như vậy thì mình vẫn thâm thâm thấy rằng là cái định trước cái tuệ sau, thấy có một cái an định riêng, có một cái sáng riêng, thì nó không thể đồng đẳng. Nhưng mà nếu quay lại bản tánh á, thì chúng ta nhớ ngay cái tánh sáng biết, nó biết khắp, nó thông minh hơn bình thường, nó vẫn bất động, đó là tuệ. Thì cái tánh biết tuệ đó đó, nó từ tình từ định sắc đó, muốn đùm cũng không được, đó là định. Thì trong cái tánh đó nó vốn như vậy chứ không cần phải phân biệt ra, cho nên định tuệ nó từ là đồng thời lâu lắm rồi, chứ không có hiểu không làm gì hết đó. Vì vậy nghe chư Phật chư Tổ dạy chúng ta khéo trở về trong đó để thấy ra. Và khi ngộ mà thấy ra rõ ràng như vậy, không còn nghi nữa. Kể đến là Ngài khẳng định thượng thừa tam học. Thì Ngài nói thiền có chia làm năm: một phàm phu thiền, hai ngoại đạo thiền, ba tiểu thừa thiền, bốn đại thừa thiền, năm thượng thừa thiền. Đây nói thiền chính là thượng thừa thiền vậy. Thì Ngài nhấn mạnh Ngài đang nói thiền là thiền thượng thừa, và khẳng định thiền pháp Trúc Lâm Biên Tử là tu thiền thượng thừa. Thiền này từ Đức Phật Tỳ Lô Gia Na trải qua vô số kiếp bất khả thuyết đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca truyền xuống cho 28 vị tổ ở Ấn Độ và 6 vị tổ ở Trung Hoa. Rồi tổ tổ trao tay cho nhau truyền bá khắp nơi, tính không thể hết được. Các vị đều do giới này, định này, tuệ này mà được chứng ngộ, thật không có pháp khác. Chúng ta đi từng phần để thấy rõ. Thứ nhất là Ngài khẳng định thượng thừa tam học. Đầu tiên là khẳng định thiền pháp Trúc Lâm Biên Tử là thiền thượng thừa. Ngài nói thiền có chia làm năm pháp thiền: một là phàm phu thiền, hai là ngoại đạo thiền, ba là tiểu thừa thiền, bốn là đại thừa thiền, và năm là thượng thừa thiền. Bài này chúng ta đã được học kỹ trong bài học năm pháp thiền. Thì trong bài đó Ngài Tôn Bậc Ngài nêu ra năm pháp như vậy, nhưng mà có đảo ngược vị trí một tí. Ngài Tôn Bậc Ngài nói ngoại đạo thiền trước, phàm phu thiền sau. Ở đây vì tổ Pháp Loa biên tập lại thì phàm phu thiền trước, thì trước sau gì cũng được. Mà đại loại là có năm pháp thiền. Nếu ai muốn biết năm pháp thiền này, chúng ta nghe lại cái bài giảng năm pháp thiền, chứ ở đây không có giảng bài đó rộng ra, nó bị xa cái đề này. Khi Ngài Pháp Loa nêu hết năm pháp thiền, Ngài nói rằng là nếu nói các pháp thiền nhiều nhưng mà chung quy đại để quy nạp lại thì nó nằm trong năm cái nhóm thiền này. Thì hiện nay Ngài nói thiền ở đấy chính là thiền tối thượng thừa, tức là khẳng định thiền pháp Trúc Lâm Biên Tử Việt Nam là tu thiền tối thượng thừa. Tu như thế nào? Một, đốn ngộ tự tánh; hai, chưa ngộ đúng nguyên lý. Người tu tập thiền định không được chấp dụng cung, dùng mà không có chỗ dùng là thiền thượng thừa. Điều này mình vừa học ở trên, ở đây không nhắc lại. Kế là Ngài khẳng định vai trò và giá trị của thượng thừa tam học. Khi nhắc tới đây, đại chúng phải thuộc cái bài một đầu tiên thì chúng ta thấy nó hay lắm. Cho nên bài một là nếu tổng quan cho mình có tầm nhìn trước, rồi chúng ta đi từng bài, bài hai, bài ba là đi vào từng chi tiết một để phát huy diệu dụng. Cho đến cuối bài ba này, ba trên bốn là còn bài nữa hết. Cuối bài ba này ngang đây đúc kết á, thì Ngài mới nếu bực lên khẳng định lại giống như cái tầm nhìn ban đầu đưa ra. Chúng ta học ở bài một cụ thể ở đây: ngộ thiền thượng thừa thì liền đó là đầy đủ thượng thừa tam học, giới này, định này, tuệ này. Nhắc lại cái bài học trước, Ngài nói là người học Phật trước phải kiên tánh. Ngộ tánh là gì? Là ngộ thiền tối thượng thừa. Nhắc tới thiền tối thượng thừa, nhắc tới thiền tổ sư là nói tới chuyện ngộ tánh. Mà Ngài nói là người học Phật trước phải kiên tánh. Thì ngộ tánh, ngộ thiền tối thượng thừa thì liền đó là đầy đủ giới này, định này, tuệ này, tức là thượng thừa tam học. Tuy nhiên, một lần ngộ chưa thể sống trọn vẹn được, cho nên phải bạo nhầm. Vì thế Ngài mới dạy chúng ta là trì giới thượng thừa, tập thiền, tập định tâm, bạo nhầm cho đến khi mà diệu tuệ vô thường chiếu soi không cùng, xuất qua tất cả các thiền pháp đang có. Thì cái diệu tuệ đó nó mới hằng sáng, không xen hở, không mất. Mà sống bằng tuệ đó, sống bằng cái tự tánh đó, tức là ngộ thiền thượng thừa, thì đầy đủ giới định tuệ này. Vậy thì giới này là gì, định này là gì, tuệ này là gì? Chúng ta còn nhớ không? Giới này là gì, định này là gì, tuệ này là gì? Thì chúng ta nhớ rốt ráo á, này chỉ là này, như thì thôi. Giới này, định này, tuệ này chỉ là như thì thôi. Có nhiều người nói rằng là không phải, này tức là giống như thế này nè, giống những lời Ngài dạy mà tu. Giả sử là như vậy, thì khi mà giống như những lời Ngài dạy mà tu á, ngộ tánh rồi. Thì khi Ngài nói giới định tuệ, có động không? Không động thì chỉ thế này. Cho nên muốn tu theo Ngài dạy đến là thì cùng là đạt đến như thị. Nếu nó không phải, giới định tuệ là phải trì giới rồi tâm thanh tịnh rồi đạt đến trí tuệ. Rồi tới khi tột cùng là gì? Tột cùng là định tuệ không trước không sau. Ngay tánh sáng này là tuệ. Tánh ấy muốn đồng cũng không được, vốn sẵn định rồi là định. Định tuệ không trước không sau là tánh hiện bày. Tánh hiện bày là thiền thường thừa, tức là ngộ thiền thường thừa. Thầy biết như thế là động. Nếu mà động đâu phải, mà ngộ rồi thì như thế. Thì nghe nói giới định tuệ này có phải như thế này không? Cũng là như thế này. Cái này nghe bài 1 rồi. Quý vị nào chưa rành nghe lại bài 1 ha. Thì ngộ thiền tối thường thừa này á, sẽ hay ra thường thừa tám học. Giới này, định này, tuệ này chỉ là như thế, như thế này. Thì Ngài khẳng định nếu như thế thì cái thiền này không phải mới đây, mà từ Đức Phật Tỳ Lô Gia Na là Phật Pháp Thân, trải qua vô số kiếp bất khả thuyết. Bất khả thuyết là không thể nói hết, không thể đếm hết, truyền đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy là có một Đức Phật Tỳ Lô Gia Na lâu lắm rồi, rồi truyền xuống cho Ngài Thích Ca Mâu Ni à? Phải vậy không? Tỳ Lô Gia Na là Phật Pháp Thân. Pháp Thân làm như có tướng mà nó truyền. Tại sao ở đây Ngài nói như vậy? Trong quý vị có Pháp Thân không? Có. Hiện nay mình đã nhận ra chưa? Lẽ lói hoặc có vị nhận, chứ thật ra vẫn còn mờ mờ phải không? Vậy mình mê cái Pháp Thân này lâu chưa? Mình luân hồi vô lường vô số kiếp rồi. Tới độ mà Đức Phật nói rằng là Ngài cầm cái gậy mà Ngài cắm vào chỗ nào trên mảnh đất, trên quả địa cầu này đều có cái thân xác mình ở đó hết. Là tại vì vô lường kiếp rồi. Cái Pháp Thân đó nó chôn vùi vô lường kiếp, thì có phải là vô số kiếp bất khả thuyết, bất khả thuyết không? Phải không? Nó sẵn đó nó lâu lắm rồi. Rồi truyền đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền sao? Tức là Đức Phật trước khi thành Phật á, Ngài cũng khởi đầu là một chúng sinh như mình. Rồi trong một chúng sinh từ cái thuở ban sơ đó, nó vẫn có một cái Pháp Thân gọi là Phật Tỳ Lô Gia Na. Rồi Ngài cũng phải luân hồi sanh tử vô lường, vô lường, vô lường kiếp. Và Ngài nói là cầm cái gậy mà chúc ở đâu cũng có cái thân Ngài ở đó hết á. Gọi là chết mà chôn đầy vậy đó. Thì truyền sao? Tức là từ cái Pháp Thân đó nó thôi thúc Ngài và chúng ta tu hành. Mỗi đời như vậy, cái vô minh nó mỏng, cái Pháp Thân này nó hâm nóng, nó thôi thúc kiếp mình tu. Là truyền đó. Rồi kiếp nào đó mình ngộ tánh, rồi cái tánh đó nó làm cho mình đi tu, rồi mình cũng ngộ tiếp, mình đào sâu. Nhiều kiếp như vậy, công viên quả mạng, hiền thanh quả vị Phật cũng là trở lại cái tánh đó một cách viên mạng và đầy đủ diệu hạnh mà thôi. Cho nên cái định này, cái tuệ này, cái thiền thường thừa này nó sẵn cho chúng ta thế thôi. Mà để thành Phật thì phải trải vô số kiếp mới viên thành diệu hạnh. Ngài nhiều kiếp quá ngán không? Ngài Huyền Quang Vinh Vấn Yến Từ Phú đó, Ngài nói sao? Cốc được tính ta nên buộc thật, Ngài chi non nước cảnh đường xa. Mình quên thể tánh, mình ham với trần cảnh, cho nên khi thì thỏa mãn. Ví dụ như được cái cảnh này đẹp, cái bình hoa đẹp, cái việc này như ý, nhưng mà chập nó cũng nham ha, cũng chán thì tìm cái khác. Tìm cái khác, à bữa nay làm được cái này đẹp mình thích, rồi nó cũng chán. Nó chán chế, chán trường rồi mới biết là đời này không có gì thỏa mãn, nó chán hết, chỉ có từ tánh này thôi. Thì khi chúng ta còn lao ra trần cảnh á, là thấy tu nó mỏi. Trời ơi, ngồi thiền sao nó đau chân quá, nhức đầu quá, đau lưng quá, nó tức ngực quá, nó buồn ngủ quá, nó mỏi mệt quá, trời nắng nó lờ đờ quá. Bao nhiêu thứ đó chúng ta đang can thiệp trên tất cả hoàn cảnh bên ngoài mà quên tự tánh. Cho nên mình tu nó nhọc nhằn. Được cảnh vừa ý nó cũng chán, cũng nhọc nhằn. Mà cảnh trái ý là mình khổ là càng nhọc nhằn. Tóm lại là chỉ cần quên mình mà lao theo tướng bên ngoài á, thì mình sẽ mất cái nội lực. Mà mất nội lực thì không có ai lấy gì làm cho mình hoan hỷ được hết. Cho nên nó nhọc nhằn, nó vất vả. Còn ngược lại, sáng lại tánh này, làm tất cả mọi cảnh đều từ cái tánh sáng này, không có gì chúng ta phải bị đồng tâm hay là thất niệm hết. Trở lại tâm tánh sẵn sàng, không kềm giữ chỉ cho nó mở, bình thường tự nhiên nhất, nhưng mà sáng không mê, làm tất cả mọi thứ, tu hành nắng đó gì đó. Thân này có khi nó cũng mỏi, nhưng mà trong cái tánh này nó không có mỏi, nó vui. Mà trở lại tánh này rồi á, thì đáng sống bằng tánh này tức là tu. Mà tánh này nó cho mình vui cho nên tu rất là vui. Cho nên sống là tu mà tu là vui. Rồi sống là vui, tu cũng vui. Đâu có buồn gì đâu, đâu có mệt đâu. Cho nên Ngài nói rằng là nếu mà rõ được tánh mình là buộc thật á, thì không có ngán cái vòng luân hồi này nữa. Nó dài mà dài đâu ăn thua gì đâu. Mình đi đâu mình cũng rinh Phật mình bên, mình vui vô kể. Đâu ngán, phải không? Cho nên cái vượt thoát tam giới này nó hay lắm. Nếu mà chúng ta tự tài á, thì vượt thoát thật trên cái sự tướng kể cả thể tánh. Còn nếu chưa, chúng ta sẽ vượt thoát bằng thể tánh. Dù kiếp sau mình chưa được tự tài như Phật Tổ, mình còn sanh tử trở lại để mà tu hành. Có quên Phật tánh không? Tu sao mà quên? Sao quên được? Kiếp trước mình tu giỏi mà không quên thì bây giờ mới nghe chữ Phật tánh mới tin đấy chứ. Bây giờ nghe tiếng tu nó mạnh hơn thì kiếp sau làm sao quên được, phải không? Mà không quên được thì trong tám giới này tuy là nó rồng minh không biết đi đâu, mà đi đâu mà kệ, đi đâu không biết, ôm Phật bên là chắc chắn à, không sợ gì chứ. Thay ra như vậy chúng ta mới tự tin, mới lạc quan với con đường mình đi. Thấy rõ để tự tin lạc quan và chúng ta thực hành thì nó mới có tiến bộ. Thì ở đây Tổ nói nếu ngộ cái thiền đó mới rõ rằng là cái thiền thượng thừa đó đó, từ Phật Tilojana trải qua vô lượng kiếp không thể tính hết, đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền xuống cho 28 vị tổ Ấn Độ và 6 vị tổ Trung Hoa, rồi tổ tổ trao tay cho nhau truyền ba khắp nơi, tin không thể hết được. Là một lần nữa chúng ta phải thấy ra điều này nữa thì mới thấy rằng cái vế trên vế dưới nó lô đích nhau. Phật Thích Ca truyền xuống cho tổ Ca Diếp, truyền cái gì? Truyền cành sen hả? Đưa cành sen tổ Ca Diếp chứng ngộ ngay cái tâm thể chư Phật. Nếu chính ngài mà ngộ ra tâm thể chính mình khế với tâm thể chư Phật, đó là gì? Tâm ngài khế với tâm Phật, tâm ấn tâm, chứ không phải có cái này truyền qua cái kia. Cho nên truyền là một cách nói, chứ thật ra là ngộ thì đồng tâm thể chư Phật là đã được truyền tâm ấn rồi. Tổ Ca Diếp truyền tổ A Nan cũng vậy, ngài A Nan truyền cho ngài Thương Hòa Tu cũng vậy, tổ Thương Hòa Tu truyền cho tổ Ba Cục Đa cũng vậy, truyền lần lượt đến tổ Đạt Ma, rồi tổ Đạt Ma qua Trung Hoa mới truyền cho những vị tổ Trung Hoa, rồi sau đó chư vị tổ sư, chư vị thiền sư mới là thay nhau truyền ba khắp nơi. Tính không hết được, tính được không? Muốn nói được cũng được, muốn nói không cũng được. Được là sao? Tính chỉ cho mệt, nói cái tâm này thôi, nhận cái tâm này đủ cần chứ phải tính. Nghe nhiều vậy đó, tính không hết được. Mà thật ra nó hiện tiền đây nè, sống thẳng đó là biết, có gì đâu tính. Không tính cũng biết, đó gọi là tính được. Còn tính không hết được là sao? Là bởi vì trong này bất khả tư nghị, nói không đến và nói không hết, chứ không phải là không nói được. Đó gọi là không thể hết được. Như vậy thì chốt lại chỗ này chúng ta nhớ, ngộ cái tự tánh chính là ngộ thiền thượng thừa. Và thiền này từ Đức Phật Tỳ Lô Gia Na trải qua vô lượng kiếp không thể tính, truyền đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền xuống cho 28 vị tổ Ấn Độ và 6 vị tổ Trung Hoa, sau đó chư vị tổ sư thay nhau truyền mãi không dứt. Như vậy lấy cái gì truyền cái gì? Chỉ là tự tánh, trở lại tánh là viên mãn thế thành Phật. Và ai ngộ tánh đó đồng tâm thể chư Phật được gọi là truyền. Và truyền được tâm ấn đó chính là ngộ ra thường thừa tam học, là giới này, định này, tuệ này. Cho nên Ngài khẳng định các vị đều do giới này, định này, tuệ này mà được chứng ngộ, thật không còn có pháp nào khác. Vì sao? Muốn thành Phật là thành quả vị vô sanh, phải bắt đầu từ nhân vô sanh. Nhưng mà ngộ tự tánh này là ngộ thiền thượng thừa, rõ ra giới này, định này, tuệ này cũng trong tánh này, thì chứng ngộ chính là chứng ngộ cái tánh này, là nhân vô sanh mới thành tựu quả vô sanh. Và chỉ có ngộ tánh này mới đưa đến thành Phật được, ngoài ra không còn một pháp nào khác. Vì sao vậy? Vì sao không còn pháp nào khác? Bởi vì buông tất cả rồi, còn một tánh sáng bất động, linh thông đến chủ động, buông không được, bỏ không xong. Cho nên duy trì con nó và không còn nào khác. Nếu còn nào khác là không phải nó, buông luôn đi. Buông sạch rồi, chính nó không thể buông bỏ được, thì không còn cái nào khác. Cho nên học điều này không phải để hiểu, để chúng ta khẳng định lại. Hôm nay mình đủ duyên làm con cháu sư học ở trong thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, thiền thường thường này. Và nhớ là Ngài Pháp Loan khẳng định ngộ được tánh này á, thì trên từ chư Phật cho đến nhiều đời tổ sư, chỉ đến các bậc thánh hiền, đều do giới này, định này, tuệ này, tức là ngộ tánh này rõ ra thường thừa tam học này, ngay đó mà được chứng ngộ để thành Phật đạo. Ngoài ra không còn một pháp nào khác hơn. Khẳng định như vậy, sáng ra như vậy thì tâm mình mới quyết. Mà lòng đã quyết thì tu nó mới tới nơi tới chốn. Còn chúng ta học bằng kiến thức thì học bên ngoài. Học bên ngoài thì học tầng ngần, học rất trớt, tấm mình tầng ngần lúc này lúc khác, rồi đi lung tung lang tang, rồi cuối cùng chúng ta trôi trong sanh tử một kiếp lãng phí, chứ cũng không đi đến đâu cả. Thì hôm nay chúng ta học đến đây là bài số 3. Sẽ còn một bài cuối cùng là bài thứ 4 mới hết cái tác phẩm này. Kỳ sau mình học tiếp. Giờ mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh thành Phật đạo.
Mời toàn thể đại chúng nghỉ.